thành phố San Jose chính thức cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Chính quyền San Jose ở California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, mới đây đã thông qua lệnh cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tại các cơ quan công sở của thành phố. Quyết định được đưa ra hôm 24 tháng 1 sau nhiều giờ thảo luận với số phiếu ủng hộ và chống tương ứng là 10-0. Theo nghị viên Tâm Nguyễn, người đề xuất ý tưởng này, ông Tâm nói với VOA Việt ngữ rằng đó là niềm vui lớn và theo ông, người dân San Jose thoát khỏi một sự ám ảnh hãi hùng, vô hình nào đó để người ta thực sự cảm thấy yên bình và tự do trên đất nước Hoa Kỳ. Nghị viên này cho biết rằng số người tới phát biểu hậu thuẫn áp đảo những tiếng nói chống đối. Các hình ảnh video cho thấy đám đông hàng chục người cầm cờ của Việt Nam Cộng Hòa hò reo sau khi kết quả được công bố. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng lệnh cấm vi phạm quyền của những người nhập cư sau này, vốn coi cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ đại diện cho Việt Nam, ông Tâm nói.
Sự thật thì có 4 người mà tới nói đó, không phải là sinh viên, họ là lớp trẻ tại Mỹ, nói lên quan điểm của họ. Còn tuyệt nhiên, các du sinh ở tại đây hoàn toàn là chỉ đi qua du học hưởng lợi cuộc sống, không hề quan tâm, và họ cũng chẳng biết gì về cái lá cờ đó là cái gì đâu. Tôi thấy tất cả mọi người đều muốn ở đây và trốn lại ở Mỹ nhiều hơn.
Còn về nhận định nói rằng quyết định của San Jose sẽ ảnh hưởng tới quan hệ làm ăn giữa phía Việt Nam và các doanh nghiệp ở thành phố. Ông Tâm nói rằng người làm kinh doanh họ khôn ngoan hơn và theo lời ông, họ không liên quan tới chủ nghĩa chính trị gì cả. Trước động thái của San Jose, một bạn đọc tên Thiên Thu viết cho VOA Việt ngữ, xin trích, con người hãy sống với hiện tại quá khứ của 40 năm đã trôi vào dĩ vãng xa xôi thì hãy cho nó qua luôn. Muốn sống thanh thản và hạnh phúc thì hãy sống với hiện tại. Theo quan sát của phóng viên VOA Việt ngữ, cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được treo tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington, cũng như tại các sự kiện đón tiếp các quan chức cấp cao ở trong nước sang thăm Nhà Trắng. Còn tại các cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt hay trường học tại một số nơi có đông người Việt sinh sống, vẫn thấy treo lá cờ vàng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Về lý do đưa ra đề xuất, nhận được các phản hồi trái chiều, nghị viên Tâm Nguyễn cho biết rằng San Jose đã theo chân thành phố Westminster, cũng nằm tại tiểu bang California, cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam để, theo ông, phản đối việc một cá nhân tên là Hùng Cửu Long mang lá cờ đi khắp nước Mỹ và dọa sẽ làm ồn ào tại quận Cam. Trả lời báo chí sau chuyến đi Mỹ hồi cuối năm ngoái, doanh nhân Hùng nói rằng ông làm vậy vì mục tiêu hòa hợp dân tộc. Về vấn đề ông Hùng nêu, nghị viên Tâm nói rằng hòa hợp hòa giải là Mỹ từ quá xa vời. Và theo ông, điều cụ thể là chính người nắm quyền trong nước phải bớt đánh đập, đàn áp, bóc lột dân chúng. Hà Nội bấy lâu nay vẫn luôn khẳng định không tống giam đàn áp người bất đồng chính kiến, mà chỉ bắt giam những ai vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ nhân quyền lại bác bỏ tuyên bố này.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phụ trách khu vực Á Châu hôm 24 tháng 1 ra thông cáo, bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga ở Hà Nam hôm 21 tháng 1. Trong cùng ngày, Đài quan sát để bảo vệ người bảo vệ nhân quyền, một tổ chức liên đới của Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền và Tổ chức Thế giới chống tra tấn cũng ra công bố lên án vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga. Trong thư ngỏ gửi tới nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của chính quyền Việt Nam, Đài quan sát kêu gọi Hà Nội hãy tả tự do cho bà Trần Thị Nga lập tức và vô điều kiện, đồng thời hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại bà. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Tổ chức Phi Chính phủ Chuyên bảo vệ nhân quyền Frontline Defenders có trụ sở tại Ireland đã lên án việc bắt giữ ba nhà hoạt động nhân quyền là bà Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Oai và ông Nguyễn Văn Hóa. Hai tổ chức này cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam lập tức phóng thích và hủy bỏ những cáo buộc đối với ba nhà hoạt động vừa nêu tên. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới bày tỏ quan ngại sâu sắc về điều mà họ miêu tả là làn sóng bắt bớ trước Tết và nói rằng những vụ bắt bớ đó đã để lộ những căng thẳng của chế độ mỗi khi xã hội dân sự tự do lên tiếng về các vụ vi phạm nhân quyền. Cùng lúc, nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam và hải ngoại đã ra tuyên bố khẩn cấp lên án việc bắt giữ bà Trần Thị Nga, mà lý do theo họ là chỉ vì bà đã kiên trì đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người. Bà Trần Thị Nga, một blogger được biết đến với tên Thúy Nga, bị bắt giữ tại nhà riêng ở tỉnh Hà Nam hôm 21 tháng 1 năm 2017 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà Nga từng tranh đấu cho giới xuất khẩu lao động và người dân bị nhà nước tịch thu đất đai. Blogger Quỳnh Ngọc Trên nói như sau về vụ bà Nga bị bắt giữ.
Là chị Trần Thị Nga, chỉ là một nạn nhân của cái xuất khẩu lao động qua Đài Loan. như là người bị áp bức bên đó và chỉ là nạn nhân, chỉ có kinh nghiệm. Mình từ kinh nghiệm đó chỉ muốn cứu giúp mọi người, và chỉ đã giúp cho những nạn nhân khác, những người lao động xuất khẩu khác hiểu biết về pháp lý để đấu tranh quyền lợi của mình. Và khi về nước đó, thì chị bị đàn áp, chị tiếp tục làm công việc đó thì chị bị đàn áp. Vì chị đàn áp đó, nên chị biết cái chuyện nhân quyền ở Việt Nam mình đó, là bị xâm phạm. Vì xâm phạm nhân quyền đó, cho nên chị tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền những người lợi này, người lợi khác, nhân dân. Và từ đó thì các cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Nam mình nói về thì rất căm ghét chị, như là đánh đập rồi tạt ngắm tôi vô chị và các cháu. Thì đó là cái phản ứng mà của cơ quan pháp luật không đúng.
Ông trên nhận định về xu hướng bắt người hàng loạt của chính quyền Việt Nam như sao?
Và bên cạnh đó thì nhiều người khác cũng bị bắt nữa. Nhiều người khác bị bắt như anh Nguyễn Văn Hóa ở Hà Tĩnh, anh Nguyễn Văn Oai ở Nghệ An. Qua đó thấy rằng là đến lúc mà nhà cầm quyền muốn tăng cường cái đàn áp để đe dọa cái đấu tranh nhân quyền của cái tổ chức xã hội dân sự cũng như của các công dân.
Ông Nguyễn Văn Oai, một tù nhân lương tâm, bị bắt hôm 19 tháng 1 tại Nghệ An vì chống người thi hành công vụ theo Điều 257 và rời nhà trong thời gian bị quản chế. Trước đó, ông Oai bị bắt vào năm 2011 và bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia theo Điều 79, tức là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông đã mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2015. Nhà hoạt động và blogger trẻ tuổi Nguyễn Văn Hóa bị bắt hôm 11 tháng 1 theo Điều 258, tức là lợi dụng các quyền tự do để xâm phạm lợi ích nhà nước. Ông Hóa từng tham gia các cuộc biểu tình chống Formosa Hà Tĩnh vào giữa năm 2016. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định bày tỏ ý kiến về việc chính quyền bắt giữ các nhà hoạt động.
Thực sự việc bắt 4 người này đối với tôi là một cái điều hoàn toàn bất ngờ. Và tôi cũng không hiểu tại sao là chính quyền lại leo thang trong việc trấn áp quyền tự do của công dân như vậy. Và tôi ngạc nhiên hơn là khi còn có một tuần nữa là Tết thì chính quyền lại ra tay bắt một loạt, đặc biệt là chị Trần Thị Nga mới đây. Chị Trần Thị Nga thì theo tôi hiểu rằng là khoảng một năm nay chị đã hoàn toàn đi theo con đường tranh đấu một cách ôn hòa. Thì rõ ràng là chúng ta biết rằng chị Nga là cái người đang nuôi con nhỏ và đó là một bà mẹ đơn thân. Cái việc bắt chị Nga đã gửi ra một thông điệp rất là rõ ràng là từ nay bất kỳ ai mà lên tiếng chống lại bất kỳ chính sách nào của nhà cầm quyền, đặc biệt liên quan đến vấn đề đối ngoại Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng là đều có khả năng trong cái tầm ngắm mà nhà cầm quyền có thể bắt hoặc trấn áp.
Theo luật sư Định, còn một lý do nữa dẫn đến các vụ bắt giam này.
Có một số người cũng đặt ra là ngay sau cái buổi lễ nhậm chức của ông Trump thì xảy ra một cuộc bắt bớ như vậy, thì có thể một cái thông điệp nói với chính phủ Hoa Kỳ rằng là chính phủ Việt Nam có thể gia tăng cái sự trấn áp về mặt nhân quyền, bởi vì không còn những cái cam kết bắt buộc nào mà chính phủ Việt Nam có với chính phủ Hoa Kỳ nữa.
Trong thông báo ngày 25 tháng 1, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nêu rõ, các blogger và các nhà vận động này không làm gì khác ngoài việc đưa tin về các cuộc biểu tình và bày tỏ quan điểm về các vụ vi phạm đối với quyền căn bản của chính họ và những người chung quanh. Nói cách khác, họ bảo vệ lợi ích chung của mọi người. Thật là tệ hại khi bảo vệ lợi ích chung và nhân quyền lại bị dán nhãn là tuyên truyền chống nhà nước tại Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới áp lực để họ được trả tự do ngay lập tức.
Tòa nhà cao nhất Việt Nam nóng trên báo quốc tế. Landmark 72, tòa nhà được coi là cao nhất Việt Nam, xuất hiện trên truyền thông quốc tế trong vụ việc có liên quan tới người anh em của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Chính phủ Mỹ tuần trước đã yêu cầu Hàn Quốc bắt ông Ban Ki-sang vì bị nghi dính líu tới một vụ hối lộ trong vụ bán khu cao ốc nằm tại Hà Nội. Ông Ki-sang từng là giám đốc điều hành của tập đoàn xây dựng của Hàn Quốc, K-Nam, vốn từng sở hữu Landmark 72. Người anh em của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là một trong 4 người bị truy tố hôm 10 tháng 1 trong vụ việc được coi là ảnh hưởng tới cơ hội tranh cử Tổng thống của ông Ban Ki-moon. Ông Joo Hyun Dennis Ban, một nhà môi giới bất động sản ở New Jersey, cháu trai của ông Ki-moon và là con trai của ông Ki-sang, mới đây cũng đã bị bắt. Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, theo Reuters, từng ra thông cáo cho biết rằng ông không hay biết gì về các vụ làm ăn của những người họ hàng. Theo cáo trạng của tòa án ở New York, năm 2013, tập đoàn K-Nam gặp khó khăn về tài chính. nên đã phải bán tòa nhà Landmark 72. Các công tố viên Mỹ cho rằng hai cha con của ông Ban Ki-sang đã chi hàng triệu đô la để hối lộ một quan chức quốc gia Trung Đông giấu tên, dàn xếp cho nước đó dùng quỹ đầu tư của nước đó để mua lại tòa nhà này. Theo Reuters, anh Nghĩa Trần, một người môi giới nhà đất cho khu vực tòa nhà Landmark 72, cho VOA Việt ngữ biết rằng người thuê cũng biết và quan tâm tới thông tin về người anh em của ông Ban. Anh nói thêm.
Liên quan đến cái đời sống thì họ cũng để ý thôi, nhưng thực ra là không ảnh hưởng gì đâu ạ. Em của Ban Ki-moon liên quan đến vụ chuyển giá và bên Hàn Quốc đã điều tra ấy, các cái việc của tòa chủ đầu tư không ảnh hưởng gì. Kể cả em ông Ban Ki-moon có làm sao thì cũng không ảnh hưởng.
Trong khi đó, một người cho thuê căn hộ tên Nguyễn Nam cũng cho VOA Việt ngữ hay rằng ông cũng biết tới vụ việc, nhưng theo ông nó không ảnh hưởng gì. Landmark là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay gồm 72 tầng. Tập đoàn Khang Nam khai trương tháp này năm 2012 với giá hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhiều bê bối tại tập đoàn này cộng với việc không thể thanh toán khoản tiền hàng trăm triệu đô la còn nợ các tổ chức, nên tòa nhà đã được giao bán đầu năm 2015.
Chợ Bến Thành sẽ mở cửa đến 24 giờ trong suốt 3 ngày để phục vụ Tết Đinh Dậu. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời ông Lê Quang Thiện, trưởng ban quản lý chợ Bến Thành cho biết, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1, tức là ngày 27 Tết đến ngày 29 Tết, tiểu thương ở chợ sẽ bán đến 24 giờ. Sáng ngày 29 tháng 1, tức ngày mùng 2 Tết, chợ sẽ hoạt động trở lại. Ông Thiện còn cho biết thực phẩm kinh doanh trong chợ hiện đang tăng từ 20% đến 30% so với ngày thường. Dự báo giá bán thực phẩm sẽ tăng, nhưng ông nói ban quản lý chợ phải kiểm soát và không để tăng giá vô tội vạ. Đại diện không nêu tên của ban quản lý chợ Bến Thành cho biết.
Cho đến ngày hôm nay là mở cửa là đến 12 giờ đêm đó. Còn riêng ngày 30 Tết thì tới 12 giờ trưa là nghỉ, chợ ngưng hoạt động để làm tổng vệ sinh. Thì nói chung là ở nói về trật tự nên chợ thì ngoài cái đội ngũ bảo vệ của chợ rồi còn nhiều cái lực lượng khác ở bên phía ngoài, công an phường, dân phòng rồi an ninh rồi hình sự.
Anh Trần Văn Tuế, chủ sạp sơn mài Mỹ Nghệ số 888 chợ Bến Thành cho biết.
Bán hàng sơn mài Mỹ Nghệ bây giờ là năm nay vẫn không mọi năm. Nói tóm lại là sang năm nay là cũng vẫn anh ạ, không phải mọi năm. Từ Việt Kiều cho đến nước ngoài, hầu như Việt Kiều năm nay cũng rất là ít mua.
Một chị nhân viên quầy lưu niệm sạp Cẩm Hà 315 cho biết.
Dạ thì cũng dịp cuối năm thì Tết thì cũng rộn rộn hơn tí á anh. Chủ yếu là mấy cái hàng mà thực phẩm rồi người ta mua sắm Tết thì nhiều hơn.
Tiểu thương chợ Bến Thành còn cho biết đa số khách Việt Kiều đi dạo chợ Tết chứ chưa có nhu cầu mua hàng nhiều. Họ cũng dự báo rằng nhu cầu mua hàng quà tặng, quà lưu niệm vào dịp Tết không tăng cao lắm.